Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Web of Debt: The Shocking Truth About Our Money System and How We Can Break Free, là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế và cải cách tiền tệ của Alan Hodgson Brown, một tác giả và luật sư người Mỹ nổi tiếng với quan điểm ủng hộ ngân hàng công. Cuốn sách tìm cách giải thích cách hệ thống tiền tệ hiện đại vận hành, đặc biệt là vai trò của các ngân hàng tư nhân trong việc tạo ra tiền thông qua tín dụng và nợ. Từ đó, tác giả cho rằng nền kinh tế và cả chính phủ đang bị ràng buộc trong một vòng xoáy nợ dài hạn. Mục đích của sách không chỉ là phê bình hệ thống hiện tại, mà còn mở ra các hướng thay thế như ngân hàng công, tiền địa phương và những cải cách nhằm trao lại quyền kiểm soát tiền tệ cho cộng đồng và nhà nước. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền hiện đại được tạo ra như thế nào trong hệ thống dựa trên nợ? Một trong những luận điểm nền tảng của cuốn sách là tiền ngày nay không đơn giản là kim loại quý hay một vật có giá trị tự thân, mà chủ yếu được tạo ra như một khoản ghi nợ trong hệ thống ngân hàng. Aaron Brown giải thích rằng, phần lớn tiền lưu thông xuất hiện khi ngân hàng cấp tín dụng, tức là tiền được sinh ra cùng với nghĩa vụ trả nợ và trả lại. Cách nhìn này làm thay đổi hoàn toàn nhận thức thông thường về tiền, vì nó cho thấy nguồn cung tiền không phải là một thứ cố định do tự nhiên quyết định, mà là kết quả của cơ chế pháp lý và tài chính. Theo lập luận của sách, khi tiền được tạo ra chủ yếu bằng nợ, xã hội sẽ liên tục cần thêm nợ mới để duy trì lưu thông. Và điều đó khiến nền kinh tế phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng tư nhân. Chính ở điểm này, cuốn sách muốn người đọc hiểu rằng vấn đề không chỉ là quản lý ngân sách hay chi tiêu cá nhân, mà là cấu trúc tạo tiền ở cấp độ hệ thống. Thứ hai, quyền lực của ngân hàng trung ương và lịch sử kiểm soát tiền tệ. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho lịch sử hình thành các định chế tài chính trung tâm, nhất là Cục Dự trữ Liên bang của Mỹ, để cho thấy quyền phát hành tiền đã dịch chuyển như thế nào vào tay các lợi ích ngân hàng tư nhân. Brown không trình bày lịch sử này như một chuỗi sự kiện trung tính, mà như một quá trình tập trung quyền lực khiến các quyết định tiền tệ ngày càng tách khỏi lợi ích công cộng. Điểm quan trọng ở đây là tác giả xem tiền tệ như một công cụ chủ quyền quốc gia, nghĩa là việc phát hành và điều tiết tiền phải gắn với năng lực của nhà nước trong việc phục vụ lợi ích xã hội. Khi quyền lực đó bị chuyển sang các tổ chức tài chính thương mại, nhà nước sẽ phải đi vay để đáp ứng các nhu cầu cơ bản của mình, từ hạ tầng cho đến dịch vụ công. Sách vì vậy không chỉ kể lại lịch sử ngân hàng trung ương, mà còn dùng lịch sử đó để đặt câu hỏi về việc ai mới thực sự kiểm soát nền kinh tế và kiểm soát ấy phục vụ ai. Thứ ba, nợ công, khủng hoảng xã hội và sự mất chủ quyền kinh tế. Một chủ đề lớn khác là tác động của hệ thống tiền dựa trên nợ đối với chính phủ, cộng đồng và người dân. Brown cho rằng khi nhà nước phải vay từ khu vực tài chính tư nhân để có tiền chi tiêu, nợ công sẽ tăng lên không phải chỉ vì chi tiêu phung phí, mà còn vì chính cơ chế tạo tiền buộc xã hội phải trả lãi cho nguồn tiền lưu thông. Từ đó, các chính sách thắt lưng buộc bụng, cắt giảm dịch vụ công và phụ thuộc vào chủ nợ quốc tế có thể xuất hiện như hệ quả trực tiếp của cấu trúc tiền tệ. Cuốn sách nhấn mạnh rằng khủng hoảng tài chính không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là vấn đề chủ quyền và công bằng xã hội. Khi tiền bị kiểm soát bởi các tổ chức bên ngoài lợi ích dân chủ, những quyết định quan trọng về việc chi cho y tế, giáo dục hay hạ tầng cũng bị giới hạn. Vì vậy, sách biến câu chuyện về tiền thành câu chuyện về năng lực tự quản của xã hội và về việc một nền dân chủ có thật sự độc lập hay không. Thứ tư, ngân hàng công như một mô hình thay thế khả thi. Thay vì chỉ dừng ở phê phán, cuốn sách đề xuất ngân hàng công như một giải pháp thực tế để giữ tiền phục vụ lợi ích chung. Brown lấy cảm hứng từ những mô hình như Bank of North Dakota để lập luận rằng chính quyền có thể lập ngân hàng thuộc sở hữu công, từ đó huy động nguồn lực địa phương và cho vay với chi phí thấp hơn. Ý tưởng trung tâm là tiền do khu vực công tạo ra hoặc điều hướng không cần phải đi qua lớp trung gian tư nhân, chỉ nhằm tạo lợi nhuận. Nếu được thiết kế tốt, ngân hàng công có thể hỗ trợ đầu tư vào hạ tầng, doanh nghiệp địa phương và các dịch vụ thiết yếu mà không làm xã hội mắc kẹt trong vòng lãi suất cao. Điểm đáng chú ý là sách không xem ngân hàng công như một khẩu hiệu lý tưởng, mà như một cơ chế tổ chức tài chính cụ thể có thể áp dụng trong bối cảnh thực tế. Nhờ vậy, tác phẩm vừa mang tính phê bình, vừa có tính xây dựng, vì nó cho người đọc một hướng đi thay thế, chứ không chỉ nêu ra vấn đề. Cuối cùng, tiền địa phương, cải cách tiền tệ và khả năng phục hồi của cộng đồng. Bên cạnh ngân hàng công, sách còn bàn về các hình thức tiền thay thế và tiền địa phương như một cách tăng khả năng tự chủ kinh tế của cộng đồng. Theo Brown, khi hệ thống tiền tệ chính thức không phục vụ đủ tốt nhu cầu địa phương, các cộng đồng có thể tạo ra công cụ trao đổi riêng để duy trì hoạt động kinh tế trong phạm vi nhất định. Điều này không có nghĩa là thay thế hoàn toàn tiền quốc gia, mà là mở thêm lựa chọn để kinh tế địa phương ít bị tổn thương hơn trước khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điểm mạnh của lập luận này là nó nối cải cách vĩ mô với hành động ở cấp cộng đồng, cho thấy người dân không nhất thiết phải chờ đợi toàn bộ hệ thống thay đổi mới có thể cải thiện hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, sách cũng ngầm cho thấy các giải pháp này chỉ bền vững khi có nền tảng pháp lý và thể chế phù hợp. Vì vậy, phần thảo luận về tiền địa phương không chỉ là kỹ thuật kinh tế, mà còn là cách tác giả mở rộng khái niệm tự do tài chính sang cấp độ xã hội và chính trị. Kết luận, Web of Debt phù hợp nhất với những ai muốn hiểu sâu về tiền tệ, ngân hàng, nợ công và các mô hình cải cách tài chính, đặc biệt là người quan tâm đến chính sách công, hoạt động xã hội, kinh tế chính trị và chủ quyền tiền tệ. Giá trị của cuốn sách nằm ở chỗ, nó không chỉ giải thích cơ chế vận hành của hệ thống tiền dựa trên nợ, mà còn đặt câu hỏi ai được lợi từ cơ chế đó và xã hội phải trả giá như thế nào. Người đọc có thể nhận được hai lợi ích rõ rệt. Một là hiểu được vì sao các cuộc khủng hoảng nợ và thắt lưng buộc bụng lặp đi lặp lại. Hai là có một khung tư duy để đánh giá các giải pháp như ngân hàng công hay tiền địa phương. So với nhiều sách kinh tế phổ thông chỉ dừng ở mô tả thị trường, cuốn này nổi bật vì kết hợp lịch sử, pháp lý và đề xuất cải cách trong cùng một lập luận nhất quán. Dù người đọc có đồng ý hoàn toàn với tác giả hay không, đây vẫn là một cuốn sách có sức gợi mở mạnh, đặc biệt với những ai muốn nhìn tiền tệ như một vấn đề dân chủ và quyền lực công cộng, chứ không chỉ là câu chuyện kỹ thuật tài chính. Nếu bạn muốn ủng hộ Alan Hodgson Brown, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!